Đằng sau niềm vui, đằng sau niềm vui, niềm vui một mầu nhiệm cần khám phá. Trong mùa phục sinh, khi giáo hội đang hân hoan trong ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô, các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta xét mình sâu sắc về những niềm vui của mình. Bởi không phải mọi niềm vui đều là thánh thiện, và không phải mọi thỏa mãn đều là dấu chỉ của ân sủng. Đằng sau những khoảnh khắc hân hoan của chúng ta, đôi khi ẩn chứa những kỳ vọng lệch lạc, những ảo tưởng hay thậm chí cả sự từ chối thập giá. Hai trình thuật kinh thánh hôm nay, phép lạ hóa bánh đa nhiều, tin mừng Gioan chương 6 câu thứ nhất đến 15, và niềm vui của các tông đồ sau khi bị đánh đòn, sách công vụ tông đồ chương 5 câu 34 đến 42, cho chúng ta thấy hai khuôn mặt của niềm vui. Một niềm vui mập mờ, tập trung vào quà tặng hơn là đấng ban tặng, và một niềm vui tinh tuyền phát sinh từ sự kết hiệp với Đức Kitô chịu đau khổ. Hôm nay, Chúa đặt ra cho chúng ta câu hỏi, đằng sau niềm vui của con là gì? Đó có phải là tiếng reo vang của lòng biết ơn hướng về Thiên Chúa, hay là tiếng thì thầm của một trái tim muốn sử dụng Ngài? Thứ nhất, đằng sau niềm vui được no thỏa. Chương 6 tin mừng Gioan tiếp nối ngay chương 3 của gặp gỡ với ông Nicodemo trong phục vụ mùa phục sinh. Tại sao lại có sự liên kết này? Bởi vì cuộc vượt qua của Đức Kitô là một cuộc vượt qua vào đời sống mới, và Chúa Giêsu trong bài giảng dài về bánh hằng sống sẽ mặc khải rằng lương thực đích thực của người chính là bản thân người được hiến tế làm của lễ. Nhưng trước khi đạt tới điều đó, có một dấu chỉ, phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đám đông chứng kiến phép lạ này tràn ngập niềm vui. Họ đã được ăn no nê, và giờ đây họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Nhưng niềm vui này có chính đáng không? Hãy nhìn kỹ hơn. Niềm hân hoan của họ có điều kiện. Họ theo Chúa Giêsu vì đã được ăn no. Xem tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 26, chứ không phải vì đức tin. Tầm nhìn của họ mang tính chính trị. Họ mơ về một đấng cứu thế sẽ đánh đuổi người Roma, chứ không phải về một đấng cứu độ hiến mạng sống mình. Trái tim họ đầy toan tính. Họ muốn một Thiên Chúa ban phát, chứ không phải một Thiên Chúa đòi hỏi sự hiến dâng. Đằng sau niềm vui này là một cám dỗ luôn hiện hữu, muốn có một Đức Kitô theo khuôn mẫu của mình. Một vị Thiên Chúa thỏa mãn những ước muốn trước mắt mà không kêu gọi chúng ta hoán cải. Chúng ta có khác gì đám đông đó không? Có khi nào chúng ta cùng tìm kiếm một Kitô giáo không có thập giá, một tôn giáo của an nhàn hơn là của sự hiến dâng? Chúa Giêsu, người lánh đi, người từ chối vương quyền ảo tưởng đó, bởi người biết rằng niềm vui đích thực không đến từ sự thỏa mãn những ham muốn, mà từ sự hiệp nhất với sứ mạng của người. Thứ hai, niềm vui khi được coi là xứng đáng chịu đau khổ. Thật tương phản với bài đọc thứ nhất, các tông đồ sau khi bị bắt, bị sỉ nhục và đánh đòn bởi thượng hội đồng, ra đi với lòng hân hoan. Tại sao? Họ không vui vì đau khổ tự thân, mà vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Niềm vui của họ phát xuất từ sự đồng hóa với Đức Kitô. Như người, họ bị bắt hại, và vì thế, như người, họ được thông phần vào công trình cứu chuộc. Họ hiểu rằng chiến thắng đích thực không phải là sự chấp nhận của thế gian, mà là sự trung thành với tin mừng. Đằng sau niềm vui này là một ân sủng của sự sáng suốt. Họ biết rằng thế gian ghét bỏ những gì thuộc về Thiên Chúa. Xem tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 18. và họ đón nhận sự ghét bỏ đó như một dấu ấn của sự chân thật. Niềm vui của họ là niềm vui của các mối phúc, phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta bách hại. Tin mừng Matthew chương 5 câu 11. Hôm nay, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có tìm kiếm một đức tin dễ dãi, hay chúng ta sẵn sàng đón nhận niềm vui nghịch lý của những ai chịu đau khổ vì sự thật? Còn chúng ta, đằng sau niềm vui của mình là gì? Hai trình thuật này buộc chúng ta phải xét mình. Đằng sau niềm vui của tôi là gì? Trong đời sống thiêng liêng, tôi tìm kiếm Thiên Chúa vì chính Ngài hay vì những an ủi Ngài ban? Trong những thử thách, tôi phản kháng hay tôi nhận ra nơi đó sự thông phần vào thập giá của Đức Kitô? Trong những dấn thân, tôi phục vụ vì yêu mến hay vì mong được người đời công nhận? Sự phục sinh không xóa bỏ thập giá, nó mang lại ý nghĩa cho thập giá. Cũng vậy, niềm vui Kitô giáo không phải là vắng bóng đau khổ, mà là xác tín rằng mọi đau khổ được hiến dâng đều trở nên sinh hoa kết trái. Lạy Chúa, xin thanh luyện niềm vui của chúng con. Trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy cầu xin ơn được có một niềm vui đích thực. Niềm vui không đến từ sự dư dật vật chất, mà từ sự phó thác vào thánh ý Thiên Chúa. Như các tông đồ, chúng ta hãy học cách vui mừng không phải bất chấp thập giá, mà nhờ thập giá. Vì chính nhờ thập giá mà Đức Kitô đã cứu độ chúng ta. Xin ban cho chúng con, lạy Chúa, những trái tim đủ tự do để tìm kiếm Chúa, chứ không chỉ tìm kiếm những ân huệ của Chúa. Những trái tim đủ mạnh mẽ để chấp nhận bị sỉ nhục vì yêu mến Chúa. Những trái tim đủ vui tươi để nhận ra sự hiện diện của Chúa, ngay cả trong bóng tối. Amen.